mà cái tập tánh của tội lỗi đó nó không có, nó rất là khó sửa, cho nên nó kêu là kết. Bây giờ Pháp Hòa nói bốn chữ này diễn tả nó một cách khác, là tất cả những cái lỗi, cái tội của mình là do cái ý mình nó khởi. Cho nên tất cả mà tội hay phước là do cái ý nó khởi, cho nên cái đó gọi là căn. Chữ căn là gốc đó. Thí dụ như mình gặp cái người đó, mình mắng cái người đó, từ ở đâu? Từ cái ý thức mình nó khởi. Nó khởi thương, khởi ghét, cho nên nó buộc cái miệng mình phải nói. Mà cái miệng mình vừa nói ra, chửi cái người đó là tội. Còn cái ý mình khởi là căn. Căn nó làm nên tội. Rồi nó cứ lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại. Càng ngày mình càng ghét cái người đó nhiều hơn, dày hơn, đậm hơn, sâu hơn là thâm. À, mà khi mà căn tội thâm thì nó kết thành một cái tập tánh khó chịu. Định, cái định tánh khó, gặp ai rồi cũng nghĩa là cũng có thể câu có mắc mỏ, nó thành ra cái kết rồi. Cho nên ta kêu là gì? Nội kết đó. Quý vị có hiểu được bốn chữ đó không? Căn, tội, thâm, kết. Thí dụ giờ mình gặp cái người đó thấy ghét quá, mình khởi cái ý là đánh cho nó một cái, thì khởi cái ý đó là căn. Cái hành động mình đánh cái người đó là tội. Còn thí dụ mình khởi thôi, mình không làm, thì mình đâu có vô trong cảnh sát. Cho nên khi mà người ta bắt tội mình đó là tại vì mình có hành động. Vì cái ý căn mình nó khởi, cái ý là cái gốc, nó làm cho tất cả tội lỗi của mình nó sanh. Mà cứ lặp đi lặp lại thì nó thành thâm. Ha? Và rốt cuộc rồi trở thành ra một cái bản tánh kỳ cục. Đó là kết. Cho nên người ta thường nói như thế này: mình gieo một cái tư tưởng á, thì mình sẽ gặt được một cái thói quen. Mà mình gieo một cái thói quen á, thì mình gặt một cá tánh. Mà mình gieo một cá tánh á, thì mình gặt một số phận. Và bà nói ví dụ bây giờ như thế này: mình khởi lên một tư tưởng, thì cái tư tưởng đó, đó cứ khởi hoài thì lâu ngày nó thành có thói quen. Thí dụ bây giờ mình khởi cái tư tưởng là tốt thì lâu ngày nó thành cái thói quen. Nhưng mà cái thói quen này á, mình cứ làm hoài thì lâu ngày nó trở thành ra cái cá tánh của mình. Nhưng mà coi chừng cái cá tánh này á, rốt cuộc rồi á, nó sẽ trở thành một số phận. Số phận tốt bị người ta thương hay bị người ta ghét, đó là do từ những cái tư tưởng, những cái cá tánh của mình. Ví dụ như mình nói, có mới đầu mình trở thành một cái thói quen của mình là mình nói bậy. Mới đầu là mở những cái tư tưởng xấu á, nghĩ bậy bạ, nó khởi cái, nó trở thành là cái thói quen, nó hoài gặp ai cũng nói bậy nói bạ hết trơn. Rồi cái nói riết cái nó thành ra cái gì? Thành ra cái cá tánh. Cái cá tánh là hãy sáp lại cái là nói bậy. Rồi cái cá tánh nói bậy đó nó trở thành ra gì? Cái số phận là người ta gặp mình ta ớn. Không? Đừng có chơi với cái người đó, đừng có gần cái người đó. Cái người đó ngồi gần họ là họ nói họ mình đỡ đạn không kịp, thí dụ vậy. Cái trường hợp vậy là cái số phận mình đó, như thế nào đó là do gì? Do từ những cái khởi đầu. Là mình tập cho mình thành một cái thói quen, thành một cá tánh, rồi rốt cuộc mình bị một cái số phận. Rồi thí dụ bây giờ ha, ngày nào mình cũng A-di-đà Phật đó. Đi chùa riết cái nó thành ra cái gì? Nó đi chùa riết cái thành ra cái thói quen. Không? Mà cái thói quen đi chùa riết rồi đó, nó thành ra cái cá tánh là thích đi chùa. Rồi cái số phận của mình là sao? Ở trong chùa. Thí dụ vậy. Chờ ở đây Pháp Hòa muốn giải thích ba cái chữ đó. Không? Căn, tội, thâm, kết, bốn chữ. Vậy quý vị thấy bốn chữ đó chưa? À, căn là mình khởi, mà khởi hoài, mà hãy khởi mà đi tới hành động là tội. Rồi cái đó mình, nhưng mà mình đâu có thấy, Mình nghĩ cái đó là hay, mình làm hòa hài thì thành ra gì? Thầm. Thầm là sâu á. Rồi khi mà nó thâm rồi, cái rễ này nó quấn cái rễ kia thì lâu ngày nó kết, nó cột lại. Cho nên Ngài mới nói, Đức Phật mới nói rồi, Đức Phật nghe Ngài Mục Kiền Liên kể là mẹ con lấy tay trái che bát cơm, lấy tay phải bóc cái Phật phán cho ăn cầu. Phật dạy rằng, Phật ngôn, tức là Phật nói, Phật dạy là nhữ mẫu tội căn thâm kết. Phi nhữ nhất nhân lực sở nại hà, không thể sức của một người mà có thể làm được. Không thể sức của một mình ông mà có thể cứu được. Dẫu rằng ông có lòng hiếu thuận, tiếng tâm vang động cả đất, cả trời đất, mà những vị thiên thần, địa kỳ, tà ma, ngoại đạo, đạo sĩ và bốn vị thiên vương thần cũng không thể làm thế nào cứu được. Đức Phật nói dù cho ông lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà ma, ngoại đạo, bốn vị thiên vương. Nhớ không? Mấy câu kinh mà tụng á. Thì Đức Phật nói lòng hiếu thảo của ông động đến trời đất, động đến tứ thiên vương, động thậm chí tà ma ngoại đạo, ông cũng làm cho người ta rung động trước cái tình hiếu thảo của ông. Nhưng mà dù những người đó ma nó cũng nhiều lắm, nhưng mà cũng không thể nào cứu được. Ở trong này có nói là tà ma là gì? Tà ma đó, người Trung Hoa dịch là phá hoại. Cái gì mà nó phá hoại cái con đường thánh thiện nó là ma. Bây giờ Ngài mới nói rằng cần phải nhờ đến sức oai thần của chúng tăng ở mười phương, mẹ ông mới có thể giải thoát. Nay ta sẽ nói phương pháp cứu tế làm cho tất cả, làm cho cả kẻ bị hoạn nạn như thế đều được thoát khỏi những sự buồn khổ. Đức Phật bảo ông Mục Kiền Liên, ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ của chúng tăng ở mười phương. Đến ngày ấy, người làm con phải nên vì cha mẹ trong 7 đời đã qua và cha mẹ trong hiện đời đương bị khốn khổ trong vòng ách nạn mà sắm những giường trải nệm chiếu, những bồn chậu đựng nước rửa, hương dầu đèn nến năm thứ trái, cơm canh trăm thứ, những đồ ăn ngon lành nhất trên đời đựng vào trong bồn cúng dường cho hàng đại đức tăng ở mười phương. Ở cái chỗ này mình tóm cái câu này, Đức Phật dạy là bây giờ một mình ông không thể làm được đâu, bây giờ ông phải nhân cái ngày chư tăng tự tứ. Tự tứ tức là sau 3 tháng an cư rồi, cái ngày cuối cùng á, thì cái ngày đó các ông phải nên cúng dường. Thở ở đây Pháp Hòa giải thích thêm chút là cái ngày đó đó là cái ngày mà chúng ta chư tăng á, sau khi mà an cư rồi thì cái ngày đó gọi là ngày tự tứ giải chế, ngày Phật Quan Hỷ. Thì cái ngày đó là ta đến ta xin, nói bạch thầy, 3 tháng qua con tu ở đây, thầy có thấy con có lỗi gì không? Nếu thầy thấy, thầy nghe, thầy nghi, xin thầy thương con, thầy chỉ cho con lỗi để con sám hối cho hết lỗi. Cái đó là tự tứ đó, nó giống như là ngày tụng giới vậy. Thì bây giờ cái ngày cuối cùng đó, cái trường hợp vậy là ngày tự tứ. Mà trong kinh á, trong kinh A Hàm còn kể lại một cách tự tứ nữa, là có một hôm á, là Phật ngồi chung với chư vị tỳ kheo. Thì Ngài mới bảo Ngài A Nan đi đánh chuông báo chúng để cho tất cả tụ họp lại. Thì Ngài A Nan hỏi là tại sao hôm nay Ngài lại muốn thỉnh chuông báo chúng, mời chúng lại. Thì Đức Phật nói hôm nay là ngày tự tứ, ngày rằm tháng 7, ngày tự tứ, ta cần phải làm cái lễ tự tứ với chúng tăng. Tự tứ là gì? Là thỉnh tội, cầu xin sự chỉ lỗi. Và Đức Phật đứng lên giữa chúng, Đức Phật nói: này chư vị đệ tử, tôi là thầy của các vị, các vị từ nơi pháp của tôi mà sanh ra, tuy nhiên nếu tôi có lỗi lầm gì, xin các thầy hãy vì tôi mà chỉ lỗi để cho tôi sửa. Thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất đứng lên nói: bạch Đức Thế Tôn, Chúng con là những người đệ tử của Đức Thế Tôn, hầu cận Đức Thế Tôn, và chúng con thấy rằng Đức Thế Tôn không có lỗi ở thân, ở miệng, ở ý. Xong rồi Ngài Xá Lợi Phất cũng đứng lên, nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, con là đệ tử của Đức Thế Tôn, cũng là sư huynh ở trong chúng. Và hôm nay con không biết là con có làm lỗi gì do thân, do miệng, do ý của con tạo ra không? Nếu có thì xin Đức Thế Tôn cũng như các huynh đệ chỉ bài, chỉ giáo. Thì trong đạo Phật, cái hình thức như vậy gọi là sự thỉnh tội. Thỉnh tội đây là gì? Cầu người đó chỉ cho mình cái lỗi của mình. Và khi mình xin người ta chỉ lỗi thì người ta có chỉ mình phải dám nhận. Và từ cái dám nhận đó mình mới dám sửa. Cho đó gọi là lễ tự tứ. Rồi ngày đó là chư tăng thêm một tuổi đạo. Cho nên ngày đó được gọi là ngày chư Phật hoan hỷ. Rồi ở đây mới nói là tại sao mà phải đợi tới 10 phương tăng. Bởi vì cái uy lực của tăng. Quý vị nhớ chữ tăng nghĩa là gì? Chữ tăng nghĩa là hòa hợp. Mà một người thì đâu đủ là túc số là tăng, mà phải 4 người trở lên thì mới được gọi là tăng. Mà 4 người này phải có hòa hợp, mà cái hòa hợp là cái uy lực, hòa hợp là cái oai lực có thể chuyển tâm của người. Và cái oai lực này từ đâu? Từ giới, từ định, từ tuệ. Tại vì các vị tu 3 tháng đó, tu giới, tu định, tu tuệ, cho nên lúc này cái oai đức, cái uy đức của các vị rất lớn. Và cái uy đức đó có thể chuyển người. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ là nếu mà một ngôi chùa, một người có thể điều khiển hết tất cả được không? Không được. Phải nhờ đến oai lực của tăng, là từng thành phần gom lại. Và tất cả những người này phải sao? Phải cùng một ý tưởng, phải cùng cái sự hòa hợp, phải cùng cái sự tu giới, tu định, tu tuệ thì mới làm cái ngôi đạo tràng nó phát triển và đi đến một cái chỗ tốt đẹp, chuyển những cái phiền não. Thật sự mà nói, nếu như một cái đạo tràng mà có sự hòa hợp á, những cái phiền não chút chút á, và thậm chí mà nó có lớn đi nữa đó, nó cũng có thể lướt qua, nó cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng, không có trở ngại. Bởi vì sao? Bởi vì cái chuyện mà đụng độ, cái chuyện phiền não là cái chuyện rất thường của một cái vấn đề trong thế gian này. Mà cái quan trọng là chúng ta có phương pháp để làm cho những cái phiền não, những cái hờn giận, những cái buồn khổ này nó đi qua, do cái sự tu trì của mình, do cái sự khéo léo của mình. Giống như trong một gia đình của mình, cái gia đình của mình nó tuy rằng nó có những cái khó khăn, nhưng mà nếu mọi người cùng hợp tác, cùng ngồi lại, ba làm việc của ba, mẹ làm việc của mẹ, con làm việc của con, mỗi người đóng góp một chút thì những khó khăn nó có thể đi qua được. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói rằng một mình không thể cứu được. Bởi vì sao? Bởi vì cái tội căn thâm kết, mà phải nhờ đến cái lực của 10 phương tăng. Rồi ở trong này mới nói là tại sao mà sắm đồ ăn 100 món trái cây 5 màu, lại phải sắm giường nằm nệm lót, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu, món ăn tinh sạch báo màu, đựng trong bình bát vọng cầu kính dân. Nói vậy rồi những người ta nghèo khổ, ta muốn làm này ta làm được à? Không phải. Ở đây mà nói rằng làm sắm đủ thứ 100 món và phải là đồ tốt nhất nha. Muốn nói lên cái ý gì biết không? Vận cái lòng thành một cách trọn vẹn. Cái ý của cái đoạn này là như vậy đó. Phải đem hết cái tâm thành mà làm. Còn cái chuyện của nhiều của ít nó không có quan trọng. Nhưng mà lấy của ra làm ví dụ. Đồ ăn phải 100 món. Trái cây phải 5 màu. Ở bên các cái nước Phật giáo Nam Tông ấy, nhất là nước Lào, Pháp Hòa có đi dự được cái trai tăng cúng giường mà y như kinh vậy nè, là phải sắm giường nằm nệm lót đàng hoàng à. Thì cái bữa đó Pháp Hòa đi dự cái lễ trai tăng bên chùa Lào thì thấy họ làm cái giường. Không, rồi trên cái giường đó là có khăn, có những cái vật dụng mà thường ngày mình thay cúng đó, bàn chải đánh răng rồi đó, đủ thứ hết để trên cái giường đó. Không, rồi xong rồi họ bưng cái giường họ đi vòng vòng, những người thân đi vòng, rồi sau đó mới dâng. Và dâng khi dâng thì không thể dâng bưng nguyên cái giường đưa, phải không, mà cầm một cái thau và tơ trong đó bỏ những cái lặt vặt vô đó rồi dâng lên, thì cái vị tăng mới đụng chạm vào cái thau đó thì coi như là đã nhận hết tất cả những gì mà dâng cúng. Thì Đức Phật dạy cúng dường nó có hai thứ. Một là bên ngoài, những cái thứ bên ngoài. Hai là những cái thứ bên trong. Thì bên ngoài là tài sản. Bên trong là gì? Bên trong là những cái tâm tư của mình. Thí dụ bây giờ mình dâng cho một ly nước, nhưng mình đem bằng cả cái lòng của mình, thì cái ly nước nó quý hơn là mình cho uống nước trà hay cà phê hay là Coca-Cola, nhưng mà thiệt sự là mình có la thiệt. Mình cho Coca rồi mình cũng cola luôn à, thì cái ly nước đó nó không bằng cái tâm thành đó. Cho nên ở đây mới nói là cái đoạn kinh này mình phải hiểu vậy đó. Mà hôm trước Pháp Hòa cũng có giải thích đó. Thức ăn trăm món là mình phải đem, mình muốn cứu người, mình muốn giúp người thì không có từ một cái pháp nào. Và mình phải hiểu rằng ở trong này nó là mang cái đồ ăn mà tốt nhất, có nghĩa là gì? Đem cả cái tâm thành chân thật của mình. Thật ra mình bố thí, mình cúng dường, mình dâng, mình hiến, mình tặng, nó cũng có cái nghĩa là cho thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà tùy trường hợp mà mình dùng vậy thôi. Ví dụ như cái đứa nhỏ cháu con mình nói mình cho. Người nào mà hơn lớn hơn mình thì mình tặng, mình biếu, mà đem lên quan mình dâng, đem lên chùa mình cúng dường, đem cho người nghèo kêu bố thí. Nhưng mà cái chữ bố thí, chữ cúng dường, chữ cho, chữ tặng, chữ biếu, chữ hiến, chữ dâng, nó cũng cùng một cái nghĩa là cho. Nhưng mà ở đây á, cái cho của mình á, là cái của này nó không quan trọng, mà cái tư cách, cái hành động cho của mình mới là cái quan trọng. Vì cái hành động này nó mới có công đức, còn cái cho đó là phước đức thôi. Cái việc mình cho là mới có phước đức à. Còn mình cho mà sao mà người ta cảm thấy người ta nhẹ nhàng, người ta thoải mái, người ta vui vẻ với cái sự cho của mình, thì đó mình có công đức. Tại vì mình cho mà không để người ta buồn, rầu, sầu, tủi với cái cách cho của mình. Cái cách cho đó là cái hạnh, mà chính cái hạnh đó là cái công đức. Tu tập mới có. Người có tu mới có công đức, người không tu là không có công đức. Cho nên tu là có công đức, mà bố thí làm lành là phước đức thôi. Thì dù mình bố thí rất là nhiều, nhưng mà lỡ mà người ta xót tên mình buồn, mình giận, mình nghỉ cúng, đó là mình không có công đức, mình được cái phước đức thôi. Chứ lỡ mình có cho mà người ta có xót tên mình thôi cũng không có gì buồn, quan trọng là mình đã cho rồi. Thật sự ra người ta để lên thì cũng tốt để khuyến khích, nhưng mà thí dụ lỡ mình ta có sót, ai muốn sơ sót đâu, mà nếu ta lỡ có sót thì không có buồn. Mình thực tập được như vậy đó là mình công đức và phước đức vẹn toàn. Cho nên là Đức Phật mới nói là cái ngày hôm đó, đó thầy phải nên sắm sửa đồ ăn cúng dường. Bây giờ quý vị hiểu được cái ý đó ha, cái ý mà trăm món trái cây năm màu rồi đem đồ tốt nhất là sao đó. Đương trong lúc đó, ngày đó, tất cả thánh chúng hoặc những người tu tập thiền nhập định ở trong núi, hoặc những vị chứng đặng bốn đạo quả, hoặc những người đi kinh hành dưới cội cây, hoặc những bậc thanh văn duyên giác đủ sáu pháp thần thông tự tại giáo hóa, hoặc là hàng thập địa Bồ Tát Đại Nhân quyền hiện làm tỳ kheo đồng hội về trong đại chúng, đều đồng nhất tâm lãnh thọ bát cơm. Đạo đức của hàng thánh chúng hoàn toàn giới hạnh thanh tịnh đó rất là rộng lớn. Thì ngài mới nói quý thầy phải cúng cho 10 phương tăng. Thì trong đó có ai? Có những vị bốn tòa đạo quả, công tu hành nguyện thỏa vô sanh, hoặc người thọ hạ kinh hành chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng, hoặc người đặng lục thông tấn phát và những hàng duyên giác thanh văn hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sải ở gần chúng sanh. Tất cả những vị đó đều trì giới rất thanh rất tịnh, đạo đức dày chánh định chân tâm. Thỉnh về hết đi, tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa. Cho nên ngày đó mình thỉnh không? Tăng Tây Tạng, tăng Lào, tăng Campuchia, tăng gì mình cũng thỉnh hết về. Tại vì mỗi người tu một kiểu, một cách, một hạnh mà vị nào cũng thanh tịnh hết. Vị nào cũng tượng trưng mười phương tán. Đông, Tây, Nam, Bắc. Đông, Bắc, Tây, Bắc. Đông, Nam, Tây, Nam. Phương trên, phương dưới là mười phương. Tăng ở mười phương. Nhưng mà có những vị người ta làm sải, tức là làm thầy tỳ kheo bình thường vậy, cũng đừng khinh nha. Tại nhiều khi người ta Bồ Tát, người ta thị hiện. Mới nói đó, hiện hình làm sải ở gần chúng sanh. Ta làm sải là làm thầy tu. Nhưng mà tất cả đều trì giới rất thanh rất tịnh. Đạo đức của các ngài là chánh định chân tâm. Tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa. Cho cái bản dịch của ngài bằng văn vần nó cũng đầy đủ lắm. Có người nào cúng dường cho hàng chúng tăng tự tứ dường ấy thời cha mẹ lục thân quyến thuộc, trong đời hiện tại của người đó ra khỏi chúng khổ tam đồ, liền giải thoát hưởng thọ những đồ mặc món ăn tự nhiên. Ở trong này nói cha mẹ bảy đời. Sao mà cha mẹ bảy đời á, tức là bảy đời trước á nha. Nhưng mà ở đây cái con số 7 này á, không, mình không cần đếm. Là tại vì con số 7 là cái con số thường dùng trong Ấn Độ. Cái gì mà họ hay dùng con số 7 để họ nói lắm. Thì cũng giống như Việt Nam mình hay nói số 10 vậy. Hay lấy số 10 làm chuẩn. Thí dụ như này, mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10. Tại vì lấy số 10 để làm con số, để mà tiêu biểu cái gì mà hoàn hảo nhất, đẹp nhất là lấy số 10. Ví dụ người ta ru con, người ta nói 7 với 3 tính ra 1/10. Uống nói số 10 mà không nói. 7 với 3 tính ra 1/10. Tam tứ lục tính lại cửu chương. Ví dụ như mình mua gì cũng kêu 1/10. 1/10 cam, 1/10 quýt. Mua 1/10 không à. Thì cái số 7 này mình không có thắc mắc. Là vì Ấn Độ là người ta hay lấy số 7 người ta làm con số để người ta gọi cái gì mà cho làm con số căn bản, làm chuẩn nha. Thì giống như Việt Nam mình lấy số 10 vậy. Còn mà nói mà lục thân của mình là ai? Lục thân của mình là cha, mẹ, anh, em, cô, chú luôn của mình vậy. Đó là mình nói theo bên nội đó nghe. Còn bên ngoại mình cũng có lục thân bên ngoại. Là gì... dưỡng những vị mà ở bên những vị lục thân mà bên cha bên mẹ cho mình có đủ. Thôi chắc hôm nay mình ngưng ở đây, hết giờ rồi. Tối mai tiếp tục. Tối mai 7:30 chúng ta sẽ có tiếp tục học kinh này. Ngày mai thì 2:00 chiều mời đại chúng tiếp tục trì kinh Địa Tạng. Mình tụng nguyên bộ mà. Hôm nay mình tụng được Quyển Thượng. Trưa mai mình tụng Quyển Trung, Quyển Hạ. Tối lại thì mình học tiếp kinh Vu Lan. Yeah. Xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ mình tạm ngưng ở đây. Mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.